anh muốn biết cái gì là sự hưởng thụ tối cao của đời người? Anh muốn có được chân thiện mỹ tuệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử lai lịch của Tịnh Không Pháp Sư, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc, học lịch theo học giáo sư phương Đông Mỹ, chương gia đại sư và lão cư sĩ Lý Vĩnh Nam, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm, kinh lịch từng nhiệm Phật học giảng tọa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hòa Tạng Tinh Xá, đạo sư thư viện Hòa Tạng Phật Giáo, hội trưởng hội Hòa Tạng Tịnh Tông, đồng sư trưởng hội gây quỹ Phật Đà Giáo Dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sinh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Đại Phật Tỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Thanh Tịnh Minh Hối Chưa. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Cao Hùng Nguyên Hành Tự, thời gian ngày 11 tháng 2 năm 1993. Kính thưa Phương Trượng Lão Hòa Thượng, chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, lần này học nhân có cơ hội đến được quý tự, thể theo lệnh của Lão Hòa Thượng cùng quý vị đồng tu giảng nói một ít Phật Pháp để kết Pháp duyên. Lão Hòa Thượng thật vô cùng từ bi, yêu cầu tôi giảng kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, nhân đúng dịp ngồi giảng đường của quý tự Lạc Thành. Đây đúng là hình như chư Phật Bồ Tát đã vì chúng ta sắp xếp an bài một cách tốt nhất. Đạo tràng được xây dựng, lẽ ra bộ kinh đầu tiên phải giảng là kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Chúng ta đã có đất, phải từ trên tâm lý mà kiến thiết. Lạc Thành giảng đường đích thật, bộ kinh thứ nhất phải giảng là kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay, trong Phật môn thường nói khai trí tuệ là lăng nghiêm. Giảng đường đã được xây dựng, dĩ nhiên bộ kinh thứ nhất là phải khai trí tuệ. Đây là sự cảm ứng bất khả tư nghị. Hôm nay tuy chúng tôi không thể giảng hết toàn bộ kinh lăng nghiêm để cúng dường chư vị tại đây, nhưng là một đoạn tối quan trọng trong kinh Lăng Nghiêm cũng đủ để đại biểu cho tinh thần của kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Điều này quá đáng cho chúng ta quý trọng. Vào buổi chiều, Lão Hòa Thượng có dẫn tôi đến tham quan ngôi giảng đường này. Tôi xem xong vô cùng vui mừng. Ngôi giảng đường này không những chỉ là tiêu chuẩn hiện đại hóa, có đầy đủ những thiết bị hiện đại, không chỉ là đệ nhất đạo tràng của thị trấn Cao Hùng, thật sự cũng là đạo tràng giảng kinh đệ nhất của bổn tỉnh. Nếu chúng ta phóng mắt nhìn xem ở đại lục, cái chức cũng là ngày nay, hiện nay. Đạo tràng này là đệ nhất đạo tràng của toàn quốc. Chúng ta hôm nay may mắn được đến đây tham gia lần đầu tiên. Mỗi người tôi nghĩ rằng đều cảm thấy vô cùng may mắn. Chúng tôi xin cảm tạ Lão Hòa Thượng đã ban cho chúng tôi ân huệ, cũng là các đồng tu của bổn tự, bổn tỉnh dưới sự che chở bằng đại phước báo của Lão Hòa Thượng mới có được ngồi giảng đường thù thắng trang nghiêm này xuất hiện tại đây. Quyển kinh bản hôm nay chắc quý vị đã có rồi. Trong quyển kinh có phần khoa phán. Khoa phán này là do Giao Quang Đại Sư Triều Nhà Minh làm ra, tức là Chánh Mạch Kinh Lăng Nghiêm. Phần khoa phán này ghi trên kinh văn. Khi chúng ta xem nội dung của kinh văn thì rõ ràng ngay. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, theo quy tắc thì phải đem đề kinh làm một cuộc giới thiệu đơn giản với quý vị đồng tu. Đề kinh của bổn kinh khá dài. Trong quyển kinh chúng ta đây là dùng đề mục giản lược. Toàn đề mục của nó là Đại Phật Đỉnh, Như Lai Phật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Tổng cộng có đến 20 chữ. Vậy trong đề kinh này, theo cách nói của người xưa, đề kinh có 7 nguyên tắc để lập nên. Tôi nghĩ quý vị đồng tu lớn tuổi chắc cũng rất quen thuộc. 7 thứ này là người, pháp, tỷ dụ, là 3 thứ. Vẫn còn 2 thứ hợp lại như là nhân pháp, pháp dụ, người dụ, đây là 6 thứ. Thứ 7 là cụ túc lập đề. Trong đề mục nhân, pháp dụ, tất cả đều đầy đủ. Còn đề mục của bổn kinh là thuộc về cụ túc lập đề. Đại Phật Đỉnh là tỷ dụ, Như Lai là người, Mật Nhân và Tu Chứng Liễu Nghĩa, Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, đây đều là pháp. Trong kinh có Như Lai, có Bồ Tát. Như Lai là người đã chứng quả, Bồ Tát là người đang tu nhân. Trong người có tu nhân, chứng quả. Nếu nói kỹ thì trong pháp có giáo pháp, có lý pháp, có hành pháp, có quả pháp. Thông thường gọi là giáo, lý, hành, quả. Mật Nhân là thuộc về lý pháp. Tu Chứng Liễu Nghĩa là thuộc về giáo pháp. Vạn Hạnh là thuộc về hành pháp. Thủ Lăng Nghiêm là thuộc về quả pháp. Do đây có thể biết đề mục của nó quả thật vô cùng viên mãn, vô cùng tường tận. Từ Mật Như Lai, Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, câu này là nói về giáo lý của quả vị Như Lai. Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm là sự tu chứng của Bồ Tát đang trong nhân vị. Cho nên cái đề này là vô cùng viên mãn. Chúng ta chiếu theo ý nghĩa của đề kinh này, từng chữ một để giảng kỹ. Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh điển bất khả tư nghị. Xưa kia, quý vị đều biết Phật Pháp là từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc. Trung Quốc thời xưa có nhiều cao tăng đại đức đến Ấn Độ để du học, để thỉnh kinh, chẳng thấy qua bộ kinh này. Chẳng thấy qua. Ngài Huyền Trang Đại Sư trú ngụ tại Ấn Độ hết 17 năm cũng chẳng thấy qua kinh Lăng Nghiêm. Các vị cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc để hoằng pháp, mang nhiều kinh điển đến Trung Quốc, cũng chẳng có kinh Lăng Nghiêm. Đây là nguyên nhân gì? Là vì vị quốc vương Ấn Độ đương thời lẫn pháp, kêu lẫn Phật Pháp. Ông ta đem kinh Lăng Nghiêm xem như quốc bảo. Các kinh điển khác người ngoại quốc có thể học, có thể truyền ra nước ngoài, còn kinh Lăng Nghiêm thì không cho người ngoại quốc học. Những pháp sư Trung Quốc chúng ta đến Ấn Độ là người ngoại quốc, không cho người ngoại quốc học, cũng chẳng cho họ hay biết, càng không cho phép bộ kinh này được xuất cảnh. Cho nên trong thời gian thật dài, thật lâu, đều không có ai biết được có bộ kinh điển này. Mãi cho đến năm đầu đời nhà Đường, Ngài Trí Giả Đại Sư, năm đầu đời Đường là thời đại hoàng kim của Phật giáo Trung Quốc, Đại Thừa Tám Tông Phái đều trước sau diễn lập trong thời kỳ này. Đối với Phật giáo Trung Quốc ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Ngài Trí Giả là vị đại sư của Tông Thiên Thai. Tuy Tông Thiên Thai chẳng phải Ngài sáng lập, nhưng Tông Thiên Thai đích thật là do chính tay Ngài hoàn thành. Do tay Ngài hoàn thành, cho nên ngày nay chúng ta gọi Thiên Thai Đại Sư nhất định đều là chỉ Ngài Trí Giả. Như chúng ta nói đến Tông Hoa Nghiêm thì nhất định nói đến Hiền Thủ Đại Sư. Kỳ thật Ngài Hiền Thủ trong Tông Hoa Nghiêm là đời thứ ba. Sao lại nói là Ngài? Đem Đỗ Thuận Vân Hoa đều quên mất. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm đến thời Ngài Hiền Thủ mới thật sự hoàn tất. Ngài Thiên Thai Đại Sư sáng lập giáo nghĩa Tam Chỉ Tam Quán. Đây có thể nói là Ngài từ trong kinh điển mà ngộ được, phát minh ra. Pháp tu Tam Chỉ Tam Quán là do Ngài diễn lập nên. Lúc bấy giờ, có một vị cao tăng Ấn Độ đến núi Thiên Thai để viếng thăm Ngài Trí Giả Đại Sư. Nghe Trí Giả Đại Sư giảng về Tam Chỉ Tam Quán, nhóm cao tăng Ấn Độ này bội phục đến nằm vóc sát đất. Bèn nói với Trí Giả Đại Sư rằng, Ngài phát minh pháp tu của Chỉ Quán cùng với kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm của Ấn Độ, phần giáo nghĩa thì vô cùng gần gũi. Lúc ấy người Trung Quốc chúng ta mới biết được ở Ấn Độ vẫn còn một bộ kinh điển quý báu gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Vào thời kỳ đó, giao thông rất khó khăn, Muốn đi từ Trung Quốc đến Ấn Độ, chỉ có thể đi đường bộ bằng ngựa. Đoạn đường vô cùng xa xôi. Muốn có được bộ kinh này, nào phải dễ dàng. Nhưng Trí Giả Đại Sư là người phi thường xuất chúng. Ngài nghe có bộ kinh này, dĩ nhiên hy vọng thấy được bộ kinh này để làm ấn chứng cho chính mình, xem pháp chỉ quán của mình phát minh cùng với Phật nói rốt cuộc có tương đồng hay không, có sai biệt gì chăng. Ngài dĩ nhiên vô cùng khát vọng muốn được xem bộ kinh này. Vì thế nên Ngài xây dựng một bái kinh đài trên núi Thiên Thai, mỗi ngày ở tại đây hướng về phương Tây mà lễ bái, cầu cảm ứng, cầu cho kinh này sớm đến được Trung Quốc. Hàng ngày Ngài lễ bái không ngừng gián đoạn một ngày nào. Ngài lễ bái suốt 18 năm, mãi cho đến ngày Ngài viên tịch, lạy hết 18 năm. Với tinh thần này, đáng cho kẻ hậu thế chúng ta kính ngưỡng. Mãi cho đến Trung Tông, đến thời Võ Tắc Thiên chấp chánh, có một vị cao tăng Ấn Độ, Bát Lạc Mật Đế, cuối cùng mang kinh Lăng Nghiêm vượt biên đến Trung Quốc. Quý vị nên biết, vị này đến là vượt biên mà đến, vì quốc gia họ cấm chỉ mang bộ kinh này xuất cảnh. Ngài đã vượt biên nhiều lần mới thành công. Mấy lần trước đem kinh giấu rất kỹ, nhưng chỉ khi xuất cảnh, cũng như hải quan hiện nay, kiểm tra rất cẩn mật, bị họ khám phá, bắt được nên không cho phép xuất cảnh. Nhưng dù sao Ngài là người xuất gia, Ấn Độ là nước Phật giáo, đối với Ngài vẫn còn một tí lễ độ, không phạt Ngài, chỉ cảnh cáo thôi. Tại sao ông dám mang đồ quốc cấm lén đem ra nước ngoài? Lần thứ nhất không thành công, lần thứ hai vượt biên lại cũng bị phát hiện. Do hai lần ghi vào kỷ lục nên pháp sư khi xuất ngoại, hải quan đặc biệt lưu ý Ngài. Lần thứ ba Ngài nghĩ ra một cách, Ngài đem kinh dùng chữ rất nhỏ để chép vào một tấm có lẽ là da dê rất mỏng, sao chép lên trong đó. Nhiên hậu đem kinh này cuộn lại, rồi đem bắp tay của mình mổ ra, nhét kinh này vào và may lại, chờ đến lúc vết thương lành lẽ mới xin xuất ngoại. Lần này bị xét nhưng không khám phá được. Thật ra thì Ngài giấu trong thịt, dùng phương pháp này mang đến Trung Quốc. Ngài dùng đường biển, tức là hàng hải đến Quảng Châu, Trung Quốc cập bến. Sau khi cập bến, các từ viện ở Quảng Châu, Ngài gặp các vị cao tăng đại đức, bèn nói Ngài đã đem kinh Lăng Nghiêm đến Trung Quốc rồi. Nhớ pháp sư Trung Quốc chúng ta vô cùng mừng rỡ. Vì sao? Vì cái tên nổi tiếng của kinh Lăng Nghiêm chúng ta đã nghe được mấy mươi năm rồi. Trí Giả Đại Sư trên bái kinh đài đã lạy hết 18 năm mà chưa thấy được bộ kinh này. Vừa nghe kinh Lăng Nghiêm đã truyền đến Trung Quốc thì họ vô cùng phấn khởi. Kinh điển ở đâu? Pháp sư lại phải đem cánh tay mổ để lấy kinh ra. Chẳng biết họ dùng vật gì để rửa đi vết máu. Rồi bèn ở tại Quảng Châu, bắt đầu công việc phiên dịch. Giờ đây có thể thấy rằng, kinh điển truyền đến chẳng phải dễ dàng. Pháp sư là người biết tuân thủ pháp luật. Đây là đồ quốc cấm của quốc gia mà nên truyền ra ngoài, nhất định phải nhận lấy luật pháp quốc gia chế tài. Ngài chẳng trốn chạy. Sau khi kinh điển truyền vào Trung Quốc, phiên dịch tại Trung Quốc, phiên dịch hoàn thành, Ngài gấp rút trở về, về nước báo cáo với vua rằng kinh Lăng Nghiêm tôi đã lấy trộm đem qua Trung Quốc, xin nguyện được phân xử. Quả thật là phi thường. Cho nên, tuy chẳng giống như trước kia những vị đại đức đến Ấn Độ để cầu thỉnh, hoặc những cao tăng đại đức ở Tây Phương mang đến, Ngài Bát Lạc Mật Đế với nỗi khổ tâm như vậy để đem bộ kinh điển quý báu này đưa vào Trung Quốc. Hôm nay chúng ta ở đây lật quyển kinh ra, không thể còn không cảm kích Bát Lạc Mật Đế đại sư. Còn về mặt thù thắng, về dịch thuật, đã gặp được cư sĩ Phòng Dung. Phòng Dung khi còn trẻ đã làm thừa tướng cho Võ Tắc Thiên. Khi Võ Tắc Thiên làm hoàng đế thì Ngài làm thừa tướng. Sau vì đắc tội với vua nên bị giáng cấp thuyền chuyển đến Quảng Châu để làm quan địa phương. Ngài vừa gặp được sự việc này, vì vậy cho nên Ngài bắt tay làm công việc ghi chép với chức vụ quan phiên dịch. Cho nên văn chương của bản dịch Hán văn là xuất xứ từ tay của thừa tướng Phòng Dung. Ngài là nhà đại văn hào của một thế hệ, cho nên kinh bản phiên dịch trong tất cả các kinh điển đại thừa, nếu nói đến cái đẹp của văn chương thì kinh Lăng Nghiêm là đệ nhất, chẳng có kinh bản nào có thể sánh nổi với kinh Lăng Nghiêm. Đây là tôi đem cái lịch sử của bộ kinh này thuật lại một cách đơn giản với quý vị. Bộ kinh này từ xưa đến nay phần chú sớ rất nhiều, tổng cộng theo tôi được biết có đến hơn 100 thứ chú giải. Trước kia khi tôi còn đi học ở Đài Trung, theo học giáo với lão cư sĩ Lý Bính Nam, khóa tu học chính của tôi là Lăng Nghiêm. Cho nên đối với chú giải của kinh Lăng Nghiêm tôi sưu tập rất nhiều. Trong thời gian tu học tôi sưu tập hơn 30 mấy loại, đều là những chú giải có quyền uy. Hiện nay tại Đài Loan được lưu thông rộng rãi nhất là phần văn nghĩa của Viên Anh Pháp Sư. Viên Anh Lão Pháp Sư trong phần tự văn giảng nghĩa, Ngài viết rất rõ ràng. Ngài từ lúc 25 tuổi phát tâm học kinh Lăng Nghiêm. Đối với Lăng Nghiêm, Ngài rất lưu ý. Một đời Ngài có thể nói là chuyên công kinh Lăng Nghiêm. Ở Thượng Hải, Ngài xây dựng một đạo tràng đặt tên là Viên Minh Giảng Đường, thành lập một Phật học viện đặt tên là Lăng Nghiêm Chuyên Tông Học Viện. Trước kia Ngài Bạch Thánh Lão Pháp Sư là học sinh của Học viện Lăng Nghiêm Chuyên Tông. Giờ đây có thể biết công phu mà Lão Pháp Sư đã bỏ ra cho kinh Lăng Nghiêm. Còn về phần giảng nghĩa của Ngài thì đến hơn 70 mấy tuổi mới hoàn thành. Minh Dương Pháp Sư là thị giả của Ngài. Minh Dương Pháp Sư làm bút ký, Lão Pháp Sư giảng giải. Cho nên phần giảng nghĩa này tại Đài Loan do sự đề xướng của Bạch Thánh Lão Pháp Sư nên vô cùng thịnh hành. Nếu chúng ta đối với kinh Lăng Nghiêm có hứng thú, sơ học nhập môn,
我觉得还是
tôi cảm thấy vẫn là phần giáo nghĩa của Viên Anh Lão Pháp Sư vẫn được thực dụng. Ngài giảng rõ ràng dễ hiểu, cho nên là một bộ chú giải nhập môn rất hay cho kẻ sơ cơ học Lăng Nghiêm. Tuy nhiên, phần giảng nghĩa của Lão Pháp Sư này, nếu quý vị đọc nhiều chú sớ của cổ nhân, Ngài y nhiên vẫn chẳng thoát khỏi phạm trù của những gì mà các vị cổ đức đã giảng. Từ chỗ này mà ta có thể biết rõ bộ kinh điển này có độ sâu đáng kể của nó. Nếu chẳng phải thật sự minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, muốn hiểu rõ một cách thấu triệt, quả thật rất là khó khăn. Viên Anh Lão Pháp Sư, cái chủ yếu mà Ngài nhờ vào là phần chánh mạch của Giao Quang Pháp Sư triều nhà Minh, chánh mạch Kinh Lăng Nghiêm. Hôm nay chúng ta cũng như quý vị đang cầm đó là khoa phán của Lăng Nghiêm chánh mạch. Giao Quang Pháp Sư cũng là một người phi thường. Trong phần trước chánh mạch, Ngài có một đoạn tự văn thuyết minh cái duyên khởi của Ngài viết chú giải Kinh Lăng Nghiêm. Ngài cũng niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Có lẽ cái duyên vãng sanh của Ngài đã thành thục. Ngài thấy Phật A Di Đà đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Ngài đột nhiên nghĩ đến Kinh Lăng Nghiêm phần chú giải từ xưa đến nay rất nhiều đều chẳng thấu triệt, chưa có thể đem thật sự đem ý nghĩa của Phật nói ra cho hết. Ngài có ý đem kinh này làm phần chú giải trở lại, xin Đức A Di Đà được nghỉ pháp, chờ đến sau khi viết xong phần chú giải kinh này mới vãng sanh được chăng? Phật A Di Đà cũng nhận cho Ngài nghỉ phép. Phật A Di Đà biến mất, bệnh của Ngài cũng khỏi. Đoạn mới viết chú sớ cho bộ đại kinh này. Điều này thông thường chúng ta gọi là tăng chú. Trong phần cổ chú lấy Trường Thủy sớ làm đại biểu. Trường Thủy thuộc Tây Thiên Tâm Thiên Thai. Theo thuyết của Tâm Thiên Thai, điều này không thể nói kỹ. Nói đến thì cần phải có thời giờ rất dài. Vậy thì chúng ta được biết, trên đại để biết được Kinh Lăng Nghiêm là một bộ đại kinh rất chẳng phải là tầm thường và bất khả tư nghị. Và sau khi đã dịch ra Hán văn, khắp cùng trong giới Phật giáo Trung Quốc, bất luận tông phái nào đều được coi trọng khắp nơi. Không những được coi trọng trong Phật giáo, mà dù cho hạng trí thức chẳng tin Phật trước kia, những hạng trí thức ở Trung Quốc hầu như đều xem kinh Phật. Tuy chẳng phải là Phật giáo đồ, không khoe khoang là Phật giáo đồ, họ cũng ưa thích xem kinh Phật, đặc biệt là Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm trong thế gian Pháp, những giai cấp sĩ đại phu này, đối với họ cũng có hứng thú rất nồng hậu. Đây là chúng ta thể hội được giá trị của bộ kinh điển này. Còn về phần kinh, phần đề kinh, chúng tôi xin chia ra nhiều đoạn để giới thiệu. Thứ nhất là giải chữ đại, đại Phật đảnh. Thứ nhất là chữ đại. Chữ đại là chỉ cho cái gì? Tuyệt đối không phải chữ lớn trong lớn nhỏ. Lớn trong lớn nhỏ thì chúng ta vẫn còn dễ hiểu, trẻ con cũng biết. Chữ lớn này không phải nói số lượng. Nó là một cái từ để khen ngợi. khen ngợi đến chỗ cùng cực không còn từ ngữ nào thích đáng để tán thán. Bất đắc dĩ dùng chữ đại này thật là lớn lao thầy. Tán thán là tán thán cái gì? Chỗ tán thán đó là tâm chúng sanh, chân tâm của tất cả chúng sanh, bao luôn cả chính mỗi vị đồng tu. Chân tâm là bản tánh, trong kinh điển thường gọi là chân như bản tánh, là chân tâm của chính chúng ta. Vì sao vừa mở đầu thì tán thán chân tâm? Hoặc trong kinh điển đại thừa, đặc biệt là kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm giảng rất rõ ràng tường tận, cho nên gọi khai trí tuệ là Lăng Nghiêm, bao gồm tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Phật trong kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta rằng thế gian và xuất thế gian, tất cả pháp là từ đâu đến? Là duy tâm sở hiện, là chân tâm của chúng ta hiển hiện ra. Phật lại dạy tiếp, duy thức sở biến, cảnh giới mà chân tâm hiện ra. Cảnh giới này thiền biến vạn hóa, như lời Phật dạy chúng ta, thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới là biến hóa, tâm có thể hiện. Tại sao lại có thể biến? Là thức đang biến. Thức là gì? Vẫn là tâm. Thức là tác dụng của tâm, cho nên tác dụng của tâm có hai tác dụng. Một tác dụng là năng hiện, một tác dụng nữa là biến hiện. Năng hiện ra pháp giới, biến hiện ra thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Cho nên chúng ta thường nói vạn pháp duy tâm, vạn pháp duy thức, là đạo lý này. Cho nên gọi cái năng hiện năng biến này, dùng chữ đại này để tán thán nó. Thực tế tìm không ra cái danh từ khác, bất đắc dĩ nên dùng chữ này để tán thán. Sự thật này trong các kinh luận thông thường như Hoa Nghiêm gọi là nhất chân pháp giới. Nếu có người hỏi cái gì là nhất chân pháp giới, nhất chân pháp giới tức là thế gian xuất thế gian, tất cả vạn pháp năng hiện năng biến của chân như bản tánh của chúng ta. Kinh Hoa Nghiêm gọi nó là nhất chân pháp giới. Trong kinh điển Bát Nhã gọi là chư pháp thật tướng. Khi Thế Tôn còn tại thế giảng kinh nói pháp 49 năm, tất cả kinh điển ngài nói trong 49 năm là lấy kinh Bát Nhã làm trung tâm. Làm sao biết được? Là vì thời gian ngài giảng dài nhất, Bát Nhã giảng đến 22 năm, hầu như đã chiếm hết một nửa thời gian giảng kinh của ngài là 49 năm. So với thời gian giảng kinh A Hàm, Phương Đẳng, Pháp Hoa, Niết Bàn dài hơn quá nhiều. Trong kinh Bát Nhã dạy đến chư pháp thật tướng. Chư pháp tức là thế gian pháp và xuất thế gian pháp. thực tướng là chân tướng. Nếu như chúng ta dùng cách nói hiện nay, danh từ hiện nay mà nói, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ nhân sinh là chư pháp thập tướng, tức là chân tướng. Cho nên nếu như có người hỏi chúng ta, Phật giáo các ông kinh điển rất nhiều, nhìn đến kinh Đại Tạng rộng lớn mênh mông như trời biển, trong những kinh điển nhiều như vậy là nói những gì? Chúng ta phải dùng những lời đơn giản nhất để đáp với họ, rất rõ ràng minh bạch để nói với họ. Đại Tạng Kinh của chúng tôi tuy nhiều như vậy, nói những gì? Là nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vậy thì một tí cũng không sai. Vũ trụ là hoàn cảnh chúng ta sinh hoạt, nhân sinh là bổn nhân của chúng ta. Nói một cách khác, Phật trong 49 năm Ngài nói những gì? Là nói đến bản thân tôi và chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt của chính tôi. Anh bảo đây có quan trọng hay không quan trọng? Sau khi anh hiểu rõ như vậy thì anh có thể chẳng học Phật được sao? Không học Phật tức là không biết chính mình, không biết hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Đây gọi là mê hoặc điên đảo. Giờ đây mới nảy sinh ra sự sai lầm của tư tưởng, kiến giải, hành vi, mới tạo nghiệp thọ báo. Nếu như hiểu rõ được một cách chính xác, đây gọi là giác ngộ, đây gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Cho nên Phật và Bồ Tát là người đối với tự mình và hoàn cảnh của chính mình thật sự hiểu rõ. Chúng ta gọi họ là Phật Bồ Tát. Đối với sự thật này không thể hiểu rõ được thì chúng ta gọi họ là phàm phu. Đây mới thật sự đem Phật Pháp nhận thức một cách rõ ràng. Do đây có thể biết Phật Pháp thật sự siêu việt tất cả tôn giáo. Phật Pháp là Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh, chỉ dạy bằng trí tuệ chân thật, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Như Thiền Tông chỗ nói, trước khi cha mẹ chưa sinh ra, bản lai diện mục. Sự chỉ dạy của Phật là dạy chúng ta nhận biết bản lai diện mục của chúng ta, nhận thức hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Đây tức là Phật Pháp. Vậy thì những thứ khác như trong Kinh Đại Thừa, danh tướng được dùng rất nhiều, không kể hết được. Có kinh gọi đó là Phật tánh, có kinh gọi là chân như, có kinh gọi là viên giác. Cũng là chỉ nói cái này. Giác là giác ngộ, viên là sự giác ngộ viên mãn. Chẳng có một tí nào khiếm khuyết, cho thấy đều là nói một việc này mà thôi. Trong trình độ tông gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn này, cổ đức dạy chúng ta có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Đây gọi là lý nhất tâm bất loạn. Cùng với Hoa Nghiêm nói nhất chân pháp giới, Bát Nhã nói chư pháp thập tướng là cùng một nghĩa, cảnh giới đó tương đồng. Vậy thì trong bổn kinh, trong kinh Lăng Nghiêm, Phật lại nói thêm một danh từ gọi là Như Lai Tạng Tánh. Vẫn lại nói việc này. Kỳ thật tất cả đều là nói nhất tâm, đều là nói cái chân tâm. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi Phật vì sao cùng một sự việc phải nói ra nhiều danh từ và thuật ngữ như vậy? Nói một cái chẳng phải tốt hay sao? Tại sao lại nói nhiều như vậy?
kỳ thật
đây là thiện xảo của cách giáo học của Phật. Phương tiện của giáo học chúng ta phải biết, mục đích Phật dạy chúng ta là do dạy chúng ta khai ngộ. Vì thế cho nên Ngài dùng các thứ bố trí thiết kế đều là giúp cho chúng ta khai ngộ. Chúng sanh sở dĩ không thể khai ngộ có một chướng ngại rất lớn. Chướng ngại này Phật ở trong Kinh Pháp Vô Hoa về chúng ta dùng một câu nói toạc ra. Cái bệnh căn của phàm phu tiểu thừa, tức là trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm xuất hiện chỗ nói đến. Ngài nói nhất thiết chúng sanh giai hữu như lai trí tuệ đức tướng. Nói một cách khác, tất cả chúng sanh cùng Phật chẳng sai khác. Phật có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Chúng ta mỗi người cũng đều có, cùng với Phật chẳng sai khác. Chẳng sai khác mà hiện nay đức năng của chúng ta hình như chẳng có. Từ sáng đến tối hồ đồ mê muội, mà qua tháng ngày hỏi gì cũng chẳng biết. Rốt cuộc cái trí tuệ đức năng của chúng ta đã đi đâu mất rồi? Phật nói chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật gọi chúng ta là phàm phu, là chúng sanh. Bệnh căn là vọng tưởng chấp trước, chạy theo vọng tưởng dần dần diễn biến thành ra sở tri chướng. Chấp trước dần dần diễn biến thành ra phiền não chướng, biến thành hai chướng. Không những trí tuệ bát nhã, công đức của pháp thân bị hai thứ chướng ngại này làm chướng ngại. Ngày nay chúng ta đang ở trong xã hội, gặp được nhiều bạn đồng tu, bất luận là xuất gia hay tại gia, thậm chí chúng ta hồi tưởng tự mình, chúng ta thường có nhiều đau khổ, có rất nhiều phiền não. Tuổi tác đã lớn, thân thể không khỏe mạnh, mọi mặt đều chẳng tiện, mắt cũng đâm mờ, sức nghe cũng kém, phải dùng đến ống nghe trợ thính, đi đường cũng không tiện, phải dùng đến gậy. Đây là nói cái khổ của già bệnh. Chúng ta phải truy cứu việc này là từ đâu đến, nguyên nhân nào mà có. Xin thưa quý vị, căn nguyên của nó vẫn là vọng tưởng chấp trước. Quý vị thử nghiên cứu kỹ lưỡng, đều là hai thứ này. Một đời không khỏe mạnh, một đời bệnh tật của chúng ta vẫn là từ chỗ này đến. Tết năm nay có hai vị đại phu đến chúc Tết tôi. Vì họ là bác sĩ, tôi bèn cùng họ đàm luận về căn nguyên bệnh tật, bệnh căn. Tôi bèn đem lời Phật nói trong kinh nói với họ. Họ nghe xong gật đầu nói có lý. Vì thế cho nên cái tâm của chúng ta phải khỏe mạnh thì thân thể sẽ khỏe mạnh. Thân tâm làm sao khỏe mạnh? Xa lìa vọng tưởng chấp trước thì tâm anh sẽ mạnh khỏe. Tóm lại một câu, vọng tưởng càng nhiều, chấp trước càng nghiêm trọng thì bệnh của anh càng nhiều, bệnh của anh càng phiền phức.
从我
就能
迷失本性，
就从我们迷失本性
到我们现在
就能
受到
苦和压本的
真正的根源，
根源正经
还是妄想执着，
往哪往等接着
这个事实
该讲中国学堂内
要不是世尊，
你讲法提动一我讲
真正觉悟，彻底觉悟
一我彻底
将我们业余道
破世间，没
有这种智慧
真体验内将过来地转脑可以定下这根源内
啊，这是我们不能
điều này chúng ta không thể không bội phục đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
không thể không cảm ơn đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không thể
không thể không cảm ơn đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
à, 为我们指出一条
ngài vì chúng ta chỉ rõ một con đường sáng, để chúng ta có được hạnh phúc chân chánh và mỹ mãn.
那么由此可知,
giờ đây có thể biết
xin.
Cái tâm,
我们不谈
chúng ta không nói đến chân tâm, cũng không nói đến vọng tâm. Như Kinh Lăng Nghiêm lúc mở đầu, Phật hỏi A Nan, tâm ở đâu? A Nan nói, tâm ở trong thân thể, bị Phật phủ định, lại nghĩ đoán tâm ở ngoài thân.Cũng bị Phật phủ định.
À
nàng rất thông minh, chúng ta chẳng bằng anh ta, không nghĩ ra được 7 chỗ, còn chúng ta có thể nghĩ ra được không? Đây là một đoạn nổi tiếng trong Kinh Lăng Nghiêm. Thất xứ chân tâm, 7 chỗ tìm tâm. Phật hỏi ông ta, cái tâm ấy không nói là chân tâm hay vọng tâm. Bất kể anh bảo là chân tâm hay vọng tâm, trước hỏi tâm anh ở đâu, tìm không ra.
Vì sao không ra?
Tại sao tìm không ra? Quý vị nên biết, chân tâm là bản tánh, vọng tâm là chân tâm sau khi đã mê, đem cái tác dụng viên mãn của nó làm tiêu mất, chỉ còn được tác dụng một bộ phận. Tác dụng này có thể sinh ra rất nhiều sai lệch.Đây gọi là vọng tâm. Vọng tâm là chỉ chân tâm sau khi mê rồi khởi lên tác dụng, gọi là vọng tâm. Tâm biến pháp giới, thập phương vô tận, tam thế vô cùng. Cho nên A Nan chấp trước chỗ nào đó là sai lầm.Nếu như lìa khỏi chấp trước thì là đúng rồi, thì Phật sẽ gật đầu rồi. Phật vì sao mỗi lần ông ấy trả lời chỗ nào đó đều bị bác cả? Là vì ông ấy chấp trước. Chấp trước là hạn cuộc trong phạm vi của chấp trước. Ngoài phạm vi này vẫn là chân tâm chỗ hiện, cho nên tâm là bản thể của pháp giới, là trung tâm mệnh đề thảo luận của ngành triết học hiện đại. Có bản thể luận, có hiện tượng luận, tâm này thuộc về bản thể, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Nói một cách khác, giữa vũ trụ tất cả vạn pháp đều là từ đây sinh ra, đều là từ chỗ này biến hiện ra. Nó là năng hiện năng biến. Phật ở trong bổn kinh dạy chúng ta, khi chúng ta mê, Phật cho nó một cái tên là Như Lai Tạng. Chữ tạng tức là chứa dấu, Như Lai tức là chân như bản tánh. Chân như bản tánh ở đâu? Là chứa dấu trong đó, chứa dấu trong mê tình, cho nên gọi nó là Như Lai Tạng. Tạng tức là chứa dấu. Giả như anh đã giác ngộ, chúng ta tu hành, tu hành tức là đem cái mê tình này đào thải đi, khai ngộ xong
就叫做修
正，这
完
了斗经流年
了，是明了，
流了很弱，
意识意理
也了，也了，
也就是四十，
中了正中国学他。
那么要
你为的都给哪
才叫了意，
没有的啦，流年
怎样修啊，
都给哪啦，不流年，
这是我们
đây là những bạn đồng tu học Phật chúng ta.
Giả
sử chúng ta muốn trong một đời này có được thành tựu, đây là một vấn đề lớn then chốt của chúng ta. Nếu anh tu cách liễu nghĩa, vậy thì sẽ nhanh, anh trong đời này quyết định thành công. Có thể khai ngộ. Nếu như anh tu đó là bất liễu nghĩa, muốn trong đời này khai ngộ thì không hy vọng. Giờ đây có thể biết liễu nghĩa là vô cùng vô cùng quan trọng. Chúng tôi giảng đến sau phần đề mục sẽ giảng rõ với quý vị. Lúc ở nhân địa thì gọi là Bồ Tát, anh đang tu học vẫn chưa chứng quả. Lúc anh đang hướng về mục tiêu, phương hướng nỗ lực tinh tấn, gọi anh là Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc gọi là giác hữu tình. Họ là chúng sanh hữu tình. Hữu tình tức là có phiền não, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Tuy họ có cả các thứ này, nhưng họ đang hướng về con đường giác ngộ mà đi. Vọng tưởng tình chấp tuy chưa đoạn dứt, nhưng con đường họ đi không sai. Chúng ta gọi họ là Bồ Tát. Trên quả địa gọi là Thủ Lăng Nghiêm Vương. Họ thật sự khai ngộ. Chư pháp thật tướng, pháp sự hiểu rõ. Trên hội Lăng Nghiêm thì gọi họ là đã chứng được Thủ Lăng Nghiêm Vương. Bộ Đại Kinh này nơi trọng yếu nhất, vi diệu nhất là ở chỗ này. Phật ở chỗ này dùng chữ đại để tán thán, để khen ngợi họ. Vậy thì nếu quan sát phần dưới những chi tiết của đề mục, mật nhân là đại nhân, liễu nghĩa là đại nghĩa, Bồ Tát Vạn Hạnh là đại hạnh, Thủ Lăng Nghiêm là đại định, Lăng Nghiêm đại định. Đây cũng là vì chúng ta mà hiển thị ra tu hành, đặc biệt là trong Đại Thừa Phật Pháp, then chốt là ở định. Điều này quý vị đồng tu không thể nào không biết, không thể nào không lưu ý. Phạm là cùng với đại định có trở ngại đều là bất liễu nghĩa, cho nên liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa, nơi đây chúng ta coi như là có thể đem nó khu biệt ra, phân biệt rõ ràng, giúp anh có được định, được đại định, gọi là liễu nghĩa. Cản trở anh tu đại định đó gọi là bất liễu nghĩa. Giờ đây có thể biết liễu nghĩa và bất liễu nghĩa thật tại là suốt trong hết thảy tất cả pháp môn. Chúng ta gọi 84,000 pháp môn. Tất cả pháp môn đại để mà nói, tại Trung Quốc Phật Pháp, Phật Pháp Đại Thừa có tất cả là 10 tông phái, biết cách tu đều là liễu nghĩa, không biết cách tu đều là bất liễu nghĩa. Điều này phải nhận cho rõ ràng, cho minh bạch.
知足
带走您的道理来
道理，所以这
就能够跟来
当然
一年工作才会是大根
他一切都大
了，大家都是大家
前面
方哲公的nói với quý vị
教
教带走
知足
蒙带来
四大类教
教理很寡mật nhân là lý liễu nghĩa là giáo trong kinh Lăng Nghiêm là chân thật liễu nghĩa lần này thì giờ của chúng ta tuy chẳng được dài giới thiệu với quý vị đoạn này trong kinh Lăng Nghiêm là tu cây đại căn đại bổn của chân thật liễu nghĩa